Phần 4. Phớt lờ tất cả, bơi đi mà sống. Chúng ta sẽ mở đầu phần 4 bằng nội dung thứ 13. Nếu chấp nhận đau thương, nó sẽ chẳng còn làm bạn đau đớn nữa. Khi thực hiện những hy sinh cần thiết, nỗi đau luôn lớn hơn bạn nghĩ. Tôi biết, đau kinh khủng. Nói như vậy để thấy rằng, tiến hành công việc sáng tạo thực sự là một trong những trải nghiệm kỳ diệu nhất của con người, dù là trong kiếp này hay kiếp khác. Ngay cả khi không thành công, bạn cũng học được rất nhiều điều giá trị, kỳ diệu, không tưởng tượng được. Khi không hành động, dù bạn biết rất rõ là mình có cơ hội, còn đau hơn nhiều so với bất cứ thất bại nào. Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng nếu bạn không được thưởng cho việc mình làm, rằng việc đó không được ghi nhận xứng đáng, rằng nó không tương xứng với thời gian và công sức đầu tư, tốt nhất là bạn không nên làm việc đó nữa. Tất nhiên, góc độ này có một lợi nhuận rõ ràng là nếu nó mang lại kết quả tốt đẹp nào đó, đây sẽ là một khoản lợi tức bổ sung. Lợi thế thứ hai, tinh tế và sâu sắc hơn, là khi gạt bỏ tất cả những hy vọng về việc cải thiện vật chất và xã hội ra khỏi hành động sáng tạo. Cuối cùng, bạn sẽ còn lại duy nhất một câu hỏi cần phải trả lời. Bạn có thể khiến cho cái thứ khỉ gió này tồn tại được hay không? Và một khi bạn có thể trả lời trung thực câu hỏi này, thì phần còn lại quá đơn giản. 14. Đừng bao giờ so sánh bên trong mình với bề ngoài người khác. Càng chăm luyện nghề, bạn càng đỡ lúng túng khi phân biệt phần thưởng vật chất với phần thưởng tinh thần và ngược lại. Ngay cả khi con đường của bạn không mang lại tiền bạc hay thăng tiến nghề nghiệp, điều này vẫn cực kỳ đáng giá. Khi mới 16-17 tuổi, tôi loáng thoáng biết một gã làm chủ tiệm Cinder trên đường Stephen ở Edinburgh. Tiệm này chuyên phụ chế lò sưởi cổ. Cách làm của Cinder rất đơn giản, mua bể lò sưởi nguyên bản kiểu Rock và Victoria từ những ngôi nhà cũ kỹ, đổ nát với giá rẻ mạt, đưa vào xưởng xử lý qua loa cho thích hợp, sau đó bán lại cho đám trẻ tuổi nhiều tiền với giá cắt cổ. Khi đấy, tôi tò mò phát điên lên, không biết mọi người kiếm sống bằng cách nào, bây giờ thì vẫn thế. Vì thế một hôm, khi đang ngồi trên bậc thềm nhà ông lò sưởi, tôi nói với ông về chuyện này. Ông kể cho tôi nghe về những điểm lắt léo trong nghề, thăng lùng khắp những ngôi nhà cổ, tay nghề chuyên môn, quan hệ với khách hàng và tất nhiên là cả lợi nhuận nữa. Có vẻ như ông rất tự hào về công việc của mình. Qua cách kể chuyện, ông tỏ ra rất thích công việc và sống khá tươm tất. Thời đó, Scotland đang trong giai đoạn suy thoái. Người thất nghiệp nhiều, tiền nong khó khăn. Tôi nghĩ đối với một lão già hippie thì mọi thứ lại càng trở nên khó khăn hơn nhiều. Rất ít trẻ em nói rằng, ồ, lớn lên mình sẽ làm một ông lò sưởi. Đây không phải là nghề sáng sủa nhất trên thế giới. Tôi hỏi ông bước chân vào nghề này thế nào. Trước đây, ta chuyên buôn đồ cổ. Ông nói, dường như người nào chi nhiều tiền mua đồ cổ cũng chi rất nhiều tiền để phục chế nhà cửa. Chỉ cần trò chuyện với những người trong tiệm đồ cổ, ta thoáng ngửi thấy mùi cơ hội rồi. Hơn nữa, ở Edinburgh có nhiều người buôn đồ cổ bon chen quá rồi, vì vậy ta cũng phải tìm cách khác dễ thở hơn một chút để kiếm ăn. Cũng giống như những nghề béo bở nhất trên thế giới, câu chuyện diễn ra đại loại như thế. Ôi, mấy cái lò sưởi đẹp quá đi mất. Tôi nói, chắc là khó mà xa rời chúng được nhỉ. Không, có gì khó đâu. Ông nói, và đây là phần tôi nhớ rõ nhất. Ta muốn nói rằng ta thích chúng, nhưng chúng chiếm nhiều không gian quá, vừa to lớn vừa cồng kềnh. Ta thấy nhẹ cả người khi bán được chúng. Ta chỉ muốn tống chúng ra khỏi tiệm càng sớm càng tốt để thu tiền về thôi. Ta bán chúng đi nhẹ nhàng lắm, không giống như đồ cổ. Ta luôn thấy yêu đồ cổ, vì vậy ta cũng đem lòng yêu luôn cái kho hàng. Lúc nào ta cũng muốn ôm khư khư lấy những món đồ tốt nhất của mình. Lúc nào ta cũng cố tình vác giá thật cao để giữ chúng lại với tiệm. Còn trẻ và say lý tưởng, tôi nói với ông rằng như thế thật là đáng buồn. Tại sao lại quyết định chỉ bán một sản phẩm đơn thuần, chẳng hạn như cái bệ sưởi? Trong khi ông có thể kiếm tiền bằng cách bán những thứ mà ông thực sự quan tâm, chẳng hạn như đồ cổ. Chắc chắn là cách sao thích hợp hơn chứ. Nguyên tắc đầu tiên của kinh doanh, ông nói, bật cười trước sự ngây thơ của tôi, là không bao giờ bán đi những thứ mình yêu thích, nếu không sẽ có lúc anh bán cả con mình. 15 năm sau, tôi ngồi tại một quán bar ở New York, một người bạn của bạn tôi nhìn những bức biếm họa và hỏi tôi có định công bố chúng hay không. Tôi trả lời không, bảo rằng đây chỉ là một thú vui thôi, rồi kể cho anh ta nghe về công việc quảng cáo. Ồ, thế quái nào mà anh lại làm quảng cáo nhỉ? Anh ta nói, chỉ tay vào cái cặp giấy của tôi. Lẽ ra anh nên làm cái này, triển lãm tranh ảnh gì đấy chứ, hay là áo phông. Quảng cáo chỉ là bệ sưởi thôi, tôi nói vào cốc của mình. Cái gì cơ? Không có gì. Cô sẽ nói.com.vn mời các bạn theo dõi nội dung thứ 15, nên chết trẻ. Bao nhiêu năm nay, tôi đã từng chứng kiến rất nhiều bạn trẻ đi theo con đường xài ma túy và uống rượu để thành nghệ sĩ nhấn. Một lựa chọn không hề thông minh, độc đáo hiệu quả, lành mạnh hay dẫn đến một kết cục có hậu. Có một câu chuyện tương tự. Một cậu bé đọc được thông tin về Charlie Parker. Chú thích: Charlie Parker, sinh năm 1920, mất năm 1995, nghệ sĩ saxophone và nhạc sĩ nhạc gia nổi tiếng người Mỹ. Hoặc Jimi Hendrix. Chú thích: Jimmy Mason, tức Jimi Hendrix, sinh năm 1942, mất năm 1970, tay guitar huyền thoại người Mỹ, gốc Phi, một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử nhạc rock and roll. Hoặc Charles Bukowski. Chú thích: Henry Charles Bukowski, sinh năm 1920, mất năm 1994, nhà thơ, nhà viết tiểu thuyết, tác giả truyện ngắn nổi tiếng người Mỹ. Và quyết định rằng tấm gương ti vị nhưng không hoàn thiện của họ sẽ giúp cậu ta được phép hoặc được tha thứ khi dành một hoặc hai thập kỷ tới chìm đắm trong một đống nôn mửa của chính mình. Tất nhiên, càng ngày bạn càng chứng kiến nhiều nạn nhân của sự ngớ ngẩn này. Càng nhiều lần họ phải tàn phá cuộc đời mình, càng tỏ ra thảm hại và càng ít công trình đáng chú ý để trưng ra sau tất cả những trải nghiệm tuyệt vời và nhận thức đặc biệt đó. Người nghệ sĩ càng thông minh và tài năng thì càng ít khả năng chọn con đường này. Chắc chắn rồi, có thể lúc còn ngựa non háo đá, anh ta sẽ loạn choạng đôi chút, nhưng rồi sẽ tiếp bước nhanh hơn đa số mọi người. Nhưng cậu bé kia nghĩ tất cả nằm ở tài năng, còn anh ta thì nghĩ tất cả nằm ở tiềm năng. Anh ta đánh giá thấp vai trò của thời gian, kỷ luật và sự bền bỉ. Chắc chắn rồi, giống như Bukowski và những người khác, cái gì cũng có ngoại lệ cả. Nhưng đấy là lý do tại sao khi còn trẻ, chúng ta lại thích nghe chuyện về họ. Bởi vì đấy là những câu chuyện ngoại lệ. Và bất cứ đứa trẻ nào cũng đều muốn trở thành ngoại lệ khi trong tay chúng có một cây guitar, cây bút viết, cọ vẽ hay ý tưởng kinh doanh mới. Đứa trẻ nào cũng đánh giá thấp khả năng cạnh tranh của mình và đánh giá quá cao cơ hội của bản thân. Đứa trẻ nào cũng bám chặt lấy ý tưởng rằng còn có một cách khác để biến ước mơ thành hiện thực mà không cần phải lao động vất vả. Vậy là các quán bar ở phía tây Hollywood, London, New York tràn ngập những người phó mặc đời mình cho cái hy vọng rồ dại tìm ra một con đường tắt. Đường tắt nào cũng được. Thậm chí trong sau đó, rất nhiều người không còn trẻ nữa, và kế hoạch B của họ đã bị bia cùng vodka cuốn trôi từ nhiều năm trước. Trong khi đó, sức cạnh tranh của họ nằm lại ở nhà, dần dần tan biến. 16. Điều quan trọng nhất một người sáng tạo có thể nắm bắt thành thạo là xác định được nơi vạch ra đường chỉ đỏ, phân chia những gì anh ta sẵn sàng thực hiện và những gì không. Khi người khác bắt đầu bỏ tiền ra mua tác phẩm thì nghệ thuật đã phải hứng chịu tổn thương rồi. Bạn càng cần tiền thì càng có nhiều người bảo bạn phải làm cái này, làm cái kia. Quyền kiểm soát trong tay bạn càng ít, cất đáy bạn phải nuốt càng nhiều. Niềm vui mà nghệ thuật mang lại cho bạn ít đi. Hãy biết điều này để lên kế hoạch cho phù hợp. Cách đây không lâu, tôi nghe nói Chicque hiện là một trong hai, ba họa sĩ biếm họa hàng đầu được tôn vinh nhiều nhất trên thế giới, đã mô tả nghề nghiệp của mình là vô bổ. Khi kẻ đứng chót vót trên ngọn thang mà bạn đang trèo lên mô tả quang cảnh trên đó là vô bổ thì bạn nên lo dần đi là vừa, he he. Tôi biết Chris hồi còn ở Đại học Texas. Sau đó, đầu những năm 1990, tôi biết anh lúc còn lang thang ở công viên Wicker ở Chicago, khu vực nổi tiếng của dân mỹ thuật, khi anh đang lấy bằng thạc sĩ của Viện Mỹ thuật Chicago. Còn tôi là tay viết quảng cáo quen cho một công ty quảng cáo trong thành phố. Chúng tôi không thân nhưng có bạn bè chung, anh rất tử tế, thông minh kinh khủng. Vậy là tôi có nhiều năm quan sát anh từ một sinh viên tài năng đến một ngôi sao vẽ biếm họa nổi tiếng. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến điều này. Hẳn rồi, bạn sẽ thấy được khích lệ khi người quen trở nên nổi tiếng một cách xứng đáng. Nhưng cũng nhờ quan sát anh, ngay từ đầu tôi đã nhận ra một thực tế là làm họa sĩ biếm họa chuyên nghiệp có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Thật bổ ích khi nhìn lướt qua được thực tế. Tấm gương của anh đã thực sự khai sáng cho tôi rất nhiều từ 10 đến 15 năm trước. Khi biếm họa của tôi đủ tốt để nghĩ đến việc vẽ tranh chuyên nghiệp, tôi quan sát thị trường, nhìn thấy cuộc sống của Chris và những người như anh, nhìn thấy dân trong nghề đang hét ra lửa, nhìn thấy cái thế giới giả dối mà hầu hết các nhà xuất bản biếm họa đang sống và hét lên, không. Suy nghĩ thêm một chút, tôi nghĩ một trong những lý do chính để tôi ở trong ngành quảng cáo bao nhiêu năm như vậy chỉ là vì đối với tôi, nghe câu thay đổi màu quảng cáo này còn đỡ nhức óc hơn câu thay đổi bức biếm họa kia. Mặc dù khi viết quảng cáo, thường người ta có thể thỏa hiệp rất nhiều, nhưng cũng có vô số việc chỉ một mình bạn mới giải quyết được. Đấy là sản phẩm của họ, tiền bạc của họ. Việc duy trì các giới hạn lành mạnh sẽ dễ dàng hơn. Trong lĩnh vực vẽ biếm họa đơn thuần, tôi nhất định không chấp nhận điều này. Điều quan trọng nhất một người sáng tạo có thể nắm bắt thành thạo là xác định được nơi vạch ra đường chỉ đỏ phân chia giữa những gì bạn sẵn sàng thực hiện và những gì không. Chính đường chỉ đỏ này sẽ phân định ranh giới cho sự tự chủ của bạn, xác định lãnh địa sáng tạo của riêng bạn, loại rác rưởi nào bạn sẵn sàng chấp nhận, loại nào không, điều gì bạn sẵn sàng giao quyền kiểm soát, điều gì không, cái giá nào bạn sẵn sàng trả, cái giá nào không. Mỗi người một khác, mỗi người đều có đường chỉ đỏ của riêng mình, mỗi người đều có một lý thuyết tình và tiền. Khi tôi thấy ai đó chịu đau khổ vì nghệ thuật, thường là họ không biết đường chỉ đỏ đấy nằm ở đâu, không biết tự chủ ở chỗ nào. Không hiểu sao anh lại nghĩ rằng nhà xuất bản dù xấu xa đến mấy cũng không thể khiến anh phá hỏng bộ phim bằng những kịch bản viết lại vô nghĩa được. Nhưng hỡi ôi, không hiểu sao anh lại nghĩ rằng chủ phòng tranh có thể biến thành một doanh nhân giỏi giang. Nhưng hỡi ôi, không hiểu sao anh lại nghĩ rằng nhà xuất bản sẽ quảng bá cuốn tiểu thuyết mới của anh đến nơi đến chốn. Nhưng hỡi ôi, không hiểu sao anh lại nghĩ rằng nhà đầu tư mạo hiểm sẽ bớt khốn nạn hơn đối với nguồn tiền đầu tư ban đầu. Nhưng hỡi ôi, không hiểu sao anh lại nghĩ rằng giám đốc sẽ ủng hộ sáng kiến tiếp thị của anh. Nhưng hỡi ôi, biết được nơi để vạch ra đường chỉ đỏ cũng giống như hiểu được bản thân hay biết được ai là bạn bè chân chính của mình. Có người thấy dễ, có người thấy khó, đời thật chả công bằng gì cả. Khoisachnói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn phần 4 của quyển sách Phớt lờ tất cả, bơ đi mà sống. Sau đây khoisachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung 17 Thế giới không ngừng thay đổi. Một số người nhận thức được điều này, số còn lại thì không. Nếu bạn muốn có đủ tiền mua sắm linh tinh trong 5 năm, tôi khuyên bạn hãy lắng nghe nhóm đầu tiên và tránh xa nhóm thứ hai. Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Có thể công việc của bạn chỉ giá trị bằng một nửa so với 10 năm trước đây theo nghĩa đen. Ai mà biết được, rất có thể nó sẽ biến mất trong vòng 5 năm đến 10 năm nữa. Cách đây khoảng 10 năm, tất cả chúng ta đều chứng kiến mô hình kinh doanh truyền thống trong lĩnh vực trước đây của tôi, ngành quảng cáo, bắt đầu xuống dốc. Phản ứng đầu tiên của chúng tôi là làm việc chăm chỉ hơn. Chẳng ít gì, hàng ngàn người lâm vào cảnh khốn khổ, thế giới bên ngoài thật lạnh lẽo. Chúng tôi nghĩ rằng có tài thì có thể tự cứu được mình. Chúng tôi nghĩ rằng làm việc đến tận khuya vào cả ngày cuối tuần thì có thể tự cứu được mình. Không hề. Chúng tôi nghĩ rằng Internet và tất cả những điều vĩ đại tiếp theo, phương tiện truyền thông mới và công nghệ mới sẽ cứu được mình. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ lấp đầy hố sâu trong những giải pháp phá sản giàu chất trí tuệ hơn bao giờ hết mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng. Không hề. Bất cứ thứ gì, bất kể thế giới có thay đổi thế nào đi chăng nữa, bất kể công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới và cấu trúc xã hội mới có phát triển thế nào đi chăng nữa, điều duy nhất mà thực tế mới không thể tước đoạt được khỏi tay bạn chính là niềm tin. Những người bạn tin tưởng và tin tưởng bạn sẽ giúp bạn có cơm ăn, có tiền trả học phí cho con cái ở trường, chẳng phải ai khác. Điều này đúng nếu như bạn là họa sĩ, nhà văn, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, nhân viên ngân hàng hoặc phục vụ quầy rượu. Hay nói cách khác, đừng lo lắng về vấn đề công nghệ, hãy lo lắng về những người tin tưởng mình. Để khám phá thực tế mới, bạn cần phải sáng tạo, không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn của mình mà trong tất cả các lĩnh vực. Thế giới quan của bạn cần phải trở nên phong phú và độc đáo hơn bao giờ hết. Và điều này không chỉ đúng với họa sĩ, nhà văn, kỹ sư, giám đốc sáng tạo, chủ tịch công ty mà còn đúng với tất cả mọi người. Người được thuê để trông nom nhà cửa, lễ tân, lái xe buýt cũng vậy. Trò chơi vừa được nâng lên một cấp độ mới. Cách làm cũ đã chết và bạn cần sự đồng tình của mọi người xung quanh. Điều đó có nghĩa là phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ với những người sáng tạo, những kẻ lập dị hoặc người biết nhìn xa trông rộng, suy nghĩ nhiều hơn xem nhu cầu của họ là gì, từ đó có đối sách phù hợp. Đừng để tâm đến một lĩnh vực chuyên biệt nào, kiến trúc, quảng cáo, hóa dầu, họ luôn quanh ta và rất dễ nhận biết nếu như bạn cố gắng, nếu như bạn có thứ gì đó giá trị để trao đổi. Họ chẳng còn giúp ích được chút gì cho bạn nữa đâu. Mô hình ổn định của họ không mang lại nhiều ổn định nữa. Họ đang tuyệt chủng. Họ đã tuyệt chủng. 18. Công trạng mua được đam mê thì không. Chỉ có những người muốn thay đổi thế giới mới có thể thay đổi được thế giới, và không phải ai cũng muốn vậy. Loài người sở hữu cái mà tôi gọi là Gini khó chịu. Chính phần này trong tâm trí khiến chúng ta hết sức bất mãn với vị thế của mình, bất kể số mệnh có mỉm cười nhân hậu với chúng ta đến đâu. Không phải vô cớ mà chúng ta có gen này, trở lại thời cha ông chúng ta còn ăn lông ở lỗ. Cảm giác khó chịu khiến chúng ta nhấc mông đứng thẳng trên hai chân, bước ra khỏi hang động để đặt chân vào vùng lãnh nguyên đi săn những con mồi để có thức ăn cho bữa tối. Đó là cơ chế sinh tồn, có ích thời đấy, có ích đến tận bây giờ. Cuộc chiến Genie khó chịu này khiến chúng ta muốn sáng tạo ra những thứ đầu tiên. Tranh vẽ, bản sonat cho violon, công ty đóng gói thịt, trang web. Chính Genie này thôi thúc chúng ta khám phá cách làm ra lửa, chế tạo bánh xe, cung tên, ống nước trong nhà máy, máy tính cá nhân và vô số những thứ khác nữa. Để hiểu được tiếng gọi sáng tạo, cần phải hiểu rằng nó chính là yếu tố nguyên sơ nhất. Mong muốn thay đổi thế giới không phải là tiếng gọi cao quý, nó là tiếng gọi bản năng. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang mang lại một hệ thống hậu cần tích hợp siêu việt hoặc đang giúp nước Mỹ cảm nhận được vị tươi mới. Trên thực tế, chúng ta chỉ cảm thấy khó chịu và muốn thoát quách ra khỏi hang và giết sạch bọn ma mút lông lá mà thôi. Công việc kinh doanh của bạn có thể để cho bạn đi săn ma mút, cũng có thể không. Tất nhiên, với bao nhiêu công việc cổ cồn như ngày nay, rất có thể bạn sẽ được trả một đống tiền chỉ để ngồi yên trong cái hang góc văn phòng và giả vờ như bạn đang đi săn. Mặc dù trên thực tế bạn chả săn bắt gì sất, mặc dù thực tế bạn chỉ nhấn bút chì mà thôi. Thật đáng buồn, điều đáng buồn hơn là bạn đồng ý ngửa tay ra nhận tiền.